Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Họ lo sợ nếu dự luật được thông qua, nó sẽ cho nhà cầm quyền có nhiều phương cách hơn để kỳ thị giới tính. FB O'Brien và Phan Bách tường thuật. Lớn lên từ ngôi làng nhỏ bé ở miền nam Sumatra, không xa tỉnh Aceh nổi tiếng là hết sức bảo thủ của Indonesia, Jayanto Ten đã trải qua quãng đời niên thiếu với việc luôn giấu kín phái tính của mình. Ông cho biết đồng tính bị xem là một căn bệnh và những người bị cho là gay đều là đối tượng bị kỳ thị và bắt nạt. Để tìm được chỗ chấp nhận tình trạng của mình, ông phải đến các thành phố lớn, thế nhưng lại cảm thấy việc chống đối chuyện đồng giới diễn ra trên khắp nước. Đến năm 26 tuổi, anh di cư sang nước Úc.
Tôi quyết định là tôi không thể chịu nổi với những việc sống trong bí mật. Cộng đồng của tôi tại Indonesia không thể chấp nhận sự thực về giới tính. Khi tôi ở Jakarta, Bali hay là Yogyakarta, thì khi tôi đi ra ngoài, chúng tôi không bao giờ nói rằng chúng tôi là gay. Chúng tôi có những phản hồi hết sức tiêu cực. Người ta nói rằng, ồ, những người đồng tính nên rất cẩn thận vì họ mang các mầm bệnh.
Nay được 49 tuổi, ông đã được quốc tịch Úc vào năm 2001. Ông hiện theo học môn mỹ thuật tại Sydney, nơi ông có thể trao đổi và bày tỏ công khai giới tính của mình, cũng như qua các tác phẩm nghệ thuật. Ông hy vọng trong vài năm sau khi ông sang sống ở Úc, thì người dân Indonesia có thái độ thay đổi đối với giới đồng tính. Thế nhưng, trong một chuyến trở lại quê nhà, mọi chuyện ít thay đổi kể từ khi ông rời nơi này sang Úc.
Ngay cả tháng rồi tôi trở lại Bali và họ vẫn nói là tình trạng đồng tính như là một căn bệnh. Tôi nghĩ làm thế nào tôi có thể thay đổi các suy nghĩ để họ hiểu rằng đồng tính không phải là một căn bệnh.
Các học giả và những nhà tranh đấu nói rằng vấn đề quyền của những người đồng tính có thể nói đã đi ngược lại khi Quốc hội Indonesia sẽ xét lại bộ luật hình sự đã có thời thực dân Hòa Lan. Các hoạt động đồng tính được xem là hợp pháp trên hầu hết đất nước Indonesia. Thế nhưng tại tỉnh phía Bắc là Aceh, vốn cai trị với luật Hồi giáo nghiêm khắc là Sharia, lại là một ngoại lệ. Trong số các đề nghị thay đổi là sẽ kích tội việc phô bày quan hệ đồng tính. Ông Simon Booth là giáo sư về luật Indonesia tại Đại học Sydney nói rằng việc xét lại toàn bộ về luật hình sự đã được bàn luận trong nhiều năm qua.
Vì vậy, khuôn khổ căn bản cho hình luật tại Indonesia bao gồm việc nghiêm cấm những loại hành vi về mặt đạo đức, vốn vẫn còn tồn tại hơn 100 năm qua trong thời người Hòa Lan cai trị. Cho mãi nhiều thập niên sau này, người ta đề nghị thay đổi luật lệ này để thay thế với một bộ luật hình tân tiến của người Indonesia.
Thay đổi điều khoản về những vi phạm đạo đức trong bộ luật sẽ chứng kiến những người phô bày hành động tình dục đồng tính ở chốn công cộng là có tội và có thể bị phạt tù đến 18 tháng. Trong khi các cặp nam nữ sống chung không kết hôn hay những người ngoại tình cũng có thể bị truy tố. Để biết Indonesia là nền dân chủ lớn hàng thứ ba trên thế giới, thế nhưng giáo sư Bert tin rằng tình trạng này có thể được thỏa hiệp nếu đạo luật được thông qua.
Chắc chắn là những điều này đi ngược lại với trào lưu tiến hóa. Tôi muốn nói là hầu hết người Indonesia đều nói họ là người có tín ngưỡng. Thực sự tại nước này, việc theo một tín ngưỡng là đòi hỏi gần như bó buộc. Và hầu hết các tôn giáo đều cấm hoạt động đồng giới này. Thế nhưng nó hoàn toàn là một việc khác khi nói rằng đất nước này chịu trách nhiệm về những cấm đoán đó.
Indonesia cũng là đất nước có dân số theo Hồi giáo đông nhất trên thế giới. Giáo sư Booth nói rằng các động lực đằng sau dự thảo luật phần lớn là do các phần tử cứng rắn Hồi giáo xuất hiện trong những năm gần đây.
Đó là một ý niệm mà tôi nghĩ hoàn toàn thích hợp. Đó là một số các nhóm Hồi giáo bảo thủ hơn có thể đứng đằng sau các phong trào chống lại cộng đồng LGBTI. Và thực vậy, một số còn kêu gọi nên có những điều khoản tức khắc trong bộ hình luật mới, bao gồm các vi phạm về mặt đạo đức này nữa.
Còn ông Dide Oetomo là một nhà tranh đấu cho quyền của người đồng tính tại Indonesia. Ông lo sợ rằng quốc gia này sẽ tiến dần đến một nền chính trị bị Hồi giáo hóa, trong đó chủ nghĩa bảo thủ về mặt đạo đức là chính sách luôn được đẩy mạnh. Ông cho biết trước ngày bầu cử sắp tới rất quan trọng tại các tỉnh vào tháng 6 và cuộc bầu cử tổng thống, thì nhiều chính trị gia rất do dự trong việc nói lên ý nghĩ của mình.
Họ rất cẩn thận, đó là những người muốn cho thấy một vài lập trường quan trọng. Quý vị biết rằng chúng ta phải nhớ đến nền văn hóa của chúng ta, và bất ngờ khi quý vị biết rằng mỗi chính khách tại Indonesia đang thủ lá bài về quan điểm Hồi giáo, nhưng hứa hẹn về nhân quyền, dân chủ hiện được đình hoãn và hầu như giữ nguyên trong các cuộc bầu cử này.
Được biết, ông này đã tranh đấu cho quyền của giới đồng tính trong hơn 30 năm qua và nói rằng có những lo sợ ngày càng gia tăng trong cộng đồng LGBTI. Ông cho biết nếu dự luật được thông qua và có hiệu lực, nó sẽ cho phép cảnh sát và những người theo dõi có nhiều quyền hạn trong việc gây khó khăn và kỳ thị với họ.
They are worried, they are annoyed, they are scared.
Họ quan ngại, giận dữ rồi lo sợ. Cần ghi nhận là ngay cả trước khi việc sửa đổi bộ luật hình diễn ra, họ đã có những cuộc bố ráp, các buổi dạ tiệc của tư nhân tại câu lạc bộ của người đồng tính và hai người bị đánh bằng roi tại Aceh. Chúng ta biết rằng những chuyện này xảy ra trong bối cảnh khuynh hướng bảo thủ ngày càng thắng thế kể từ năm 2016. Đó là một cú đấm khác đối với quyền hạn của chúng ta.
Còn giáo sư Booth cho rằng người ta không rõ nếu và khi nào dự luật sẽ được thông qua, do đó chỉ là một phần trong các điều khoản được xét lại trong bộ luật hình sự.
It's not just these moral offenses that are involved here.
Nó không chỉ là những vi phạm về đạo đức trong việc tu chính trong bộ luật hình sự hoặc một tình trạng thay thế, mà là một loạt các vấn đề khác liên quan đến việc chống tham nhũng rồi thay thế án tử hình theo truyền thống, trong lúc mọi chuyện hiện chưa được thảo luận liên quan đến việc thay đổi này.
Ông cho biết những bất đồng ý kiến trong số chi tiết khiến cho tiến trình bị ngưng trệ. Và trong khi những thay đổi có thể có hiệu lực vào cuối năm, thì giáo sư Booth tin rằng việc này có khả năng là không thể xảy ra cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2019.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.